truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 19 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực công nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp nắm rõ về cuộc bầu cử.
Trong 3 tháng đầu năm, Hạt Kiểm Lâm thành phố bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Với nguyên tắc hoạt động, sức mạnh của DPA là tình yêu thương cho con trẻ. Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, với sự năng động sáng tạo và mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tiên tiến, nên chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em của trường mầm non DPA đã ngày càng được nâng cao và là địa chỉ tin cậy của phụ huynh. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về cơ sở giáo dục này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Quý vị và các bạn thân mến, số lượng cử tri đông lại thường xuyên biến động, đó là khó khăn trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương đã chú trọng triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực này, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền để giúp đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp nắm rõ về cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như quyền lợi của cử tri. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 81.000 công nhân, người lao động, hầu hết nằm trên địa bàn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Một số khu công nghiệp tập trung đông công nhân, người lao động như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công 1, Nam Phổ Yên. Có thể nói, khó khăn lớn nhất trong công tác bầu cử ở đây là việc lập danh sách cử tri, bởi số lao động ở các khu công nghiệp đông lại thường xuyên biến động. Trong khi đó, việc lập danh sách đòi hỏi phải chính xác để tránh tình trạng danh sách ảo. Người có tên thì không tham gia bỏ phiếu, mà người không có tên thì lại đến bầu. Nhận thức được khó khăn này, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, các địa phương đã chủ động đến làm việc với các doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp danh sách người lao động, đồng thời tuyên truyền đến người lao động về chương trình bầu cử, trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi người trong công tác bầu cử. Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên là nơi tập trung đông lao động do có khu công nghiệp Yên Bình, vì vậy việc lập danh sách cử tri được địa phương tiến hành sớm. Để việc lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác, ông Lý Thái Việt, Chủ tịch UBND phường cho biết, đối với số công nhân ở trong ký túc xá của các doanh nghiệp và những người đi về, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp tự lập danh sách cụ thể, phân loại những người tạm trú trên 12 tháng, dưới 12 tháng và đi về. Bởi theo quy định, số cử tri tạm trú trên 12 tháng sẽ được tham gia bầu 4 cấp, dưới 12 tháng bầu 3 cấp. Riêng đối với số công nhân tạm trú ở địa phương, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các khu dân cư đến từng khu nhà trọ để lập danh sách cử tri. Từ nay đến ngày bầu cử, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, chúng tôi sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật diễn biến tăng giảm số cử tri để báo cáo cấp trên. Cùng với việc lập danh sách cử tri, công tác tuyên truyền bầu cử tập trung mạnh mẽ vào đội ngũ công nhân lao động. Với đặc thù là người lao động làm việc tập trung, điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế, nên ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, áp phích, các địa phương còn phối hợp với công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền đến từng đoàn viên để cử tri biết được vào ngày 22 tháng 5 sẽ đi bầu cử, đồng thời hiểu được những điểm mới của cuộc bầu cử lần này. Các tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, qua đó bầu đúng số lượng, đảm bảo chất lượng. Đến nay, 100% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã có kế hoạch tổ chức bầu cử, trong đó hầu hết là doanh nghiệp sẽ bố trí cho công nhân nghỉ làm việc hoặc luân phiên trực vào ngày bầu cử, để mọi cử tri đều có thể tham gia bầu cử tại nơi cư trú. Khu công nghiệp Sông Công hiện có nhiều nhà máy xí nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động làm việc và cư trú trên địa bàn. Để cử tri là công nhân các nhà máy trên địa bàn tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử, thành phố đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử, lập danh sách số lượng công nhân đang tạm trú trên địa bàn, số công nhân đi làm trong ngày 22 tháng 5. Qua khảo sát, hầu hết các doanh nghiệp có lượng lao động lớn đều bố trí cho công nhân nghỉ trong ngày 22 tháng 5 để thực hiện bầu cử tại nơi tạm trú và địa phương, như công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công, hơn 1.000 công nhân, công ty Tiên Di chi nhánh Sông Công, 4.000 công nhân, công ty May Sinh Quân, gần 3.800 công nhân. Một số doanh nghiệp do đặc thù sản xuất liên tục thì chia ca, bố trí thời gian hợp lý để người lao động vẫn có thời gian tham gia bỏ phiếu tại địa phương. Đơn cử như với công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, ông Phương Tấn Bình, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, hiện nay đơn vị đang xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân lực, phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận để trong ngày 22 tháng 5 sẽ hạn chế thấp nhất khối lượng công việc cần làm, nguồn nhân lực tham gia. Đối với số công nhân phải làm việc trong ngày bầu cử, công ty cũng sẽ đảm bảo cho tan ca sớm hơn thường lệ để họ kịp về bầu cử tại địa phương. Riêng đối với công ty điện tử Samsung Thái Nguyên, doanh nghiệp có đông công nhân làm việc nhất vào ngày bầu cử khoảng 25.000 người, thì đến nay cũng đã xây dựng được kế hoạch tổ chức bầu cử. Đến thời điểm này, công ty đã lập danh sách cử tri và thành lập các tổ bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu tại các khu ký túc xá. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Ngoài ra, công ty đã bố trí địa điểm bỏ phiếu đạt tiêu chuẩn và gia hạn thời gian nghỉ trưa để tạo điều kiện cho công nhân tham gia bỏ phiếu được thuận lợi. Với sự tích cực triển khai các công việc cần thiết của Ủy ban bầu cử các địa phương cùng sự phối hợp tạo điều kiện của các doanh nghiệp, tin chắc toàn thể công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tinh thần phấn khởi, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sáng 18 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đã giới thiệu với trên 200 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên về một số tình hình thời sự thế giới, khu vực trong nước đang được dư luận quan tâm theo dõi. Tình hình suy thoái kinh tế, tài chính thế giới đang được phục hồi nhưng tốc độ chậm. Tình hình Biển Đông thời gian gần đây diễn biến phức tạp, có những hành động quân sự hóa ảnh hưởng đến tình hình ổn định trong khu vực Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam vẫn luôn khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và được dư luận nhiều nước ủng hộ. Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam ngày càng được nhiều nước ủng hộ đồng tình. Thành công tốt đẹp của Đại hội 12 của Đảng đã và đang có nhiều tác động đến thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy lưu ý, nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu xuyên tạc, kích động, gây rối. Hiện nay một số tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đang giáo diết tìm nhiều hành động chống phá cuộc bầu cử Quốc hội. Mong rằng hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 1.500 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Hầu hết diện tích rừng tập trung ở 5 xã phía tây của thành phố là Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức và Quyết Thắng. Để thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển rừng, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên đã tích cực chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép theo phương án kế hoạch đã xây dựng. Trong 3 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm thành phố đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 2 vụ vô chủ, tịch thu 10,264 mét khối gỗ các loại, trong đó gỗ quý hiếm là 0,264 mét khối, thu nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Đối với công tác giám sát khai thác rừng, Hạt đã kiểm tra 25 giấy phép do Ủy ban nhân dân các xã phường cấp với khối lượng cấp phép trên 725 mét khối gỗ vườn nhà, cây tự trồng và cây phân tán của các hộ gia đình, v.v. Nhìn chung, việc khai thác rừng của các hộ gia đình đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, khai thác đúng đối tượng rừng. Sau khai thác, các chủ rừng đều tiến hành vệ sinh rừng và trồng lại rừng mới trên diện tích khai thác một cách kịp thời.
Để đạt được doanh thu bình quân trên 600 triệu đồng một năm, Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh, phường Túc Duyên đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, duy trì việc hỗ trợ nguồn vốn vay cho các xã viên từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tổ chức các lớp tập huấn cho xã viên về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng. Hoạt động với 3 loại hình dịch vụ, thủy lợi và nông nghiệp, những năm gần đây Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh đã tích cực chủ động hỗ trợ các xã viên trong việc trồng cấy. Hiện hợp tác xã có trên 60% xã viên sản xuất lúa và 40% sản xuất rau hoa màu các loại. Ông Lê Đình Ninh, chủ nhiệm hợp tác xã cho biết, do thời tiết những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cũng như chất lượng của cây trồng. Do đó, hợp tác xã dịch vụ thủy lợi nông nghiệp Tiến Ninh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục.
Với tình hình là quy hoạch đô thị của tỉnh và thành phố, thì cái đất nông nghiệp của phường Túc Duyên hiện nay rút bớt một số HA. Ban chủ nhiệm, ban hợp tác xã và các đội cũng động viên bà con chủ động sản xuất chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, phát triển tăng cái diện tích trồng rau, trồng hoa các loại để nâng cao kinh tế hộ gia đình.
Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi nông nghiệp Tiến Ninh, phường Túc Duyên hiện có trên 1.000 xã viên tham gia sản xuất tại 3 đội gồm miền Thái Ninh, miền Dân Tiến và miền Túc Tiến. Thời điểm này, bà con xã viên ở các đội đang tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân. Phấn đấu năm 2016, doanh thu hợp tác xã đạt trên 700 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, sáng 18 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xe đạp Điện Đức Hòa, chi nhánh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ô tô Xe máy Ditech, đơn vị tài trợ, đã tổ chức phát động điểm cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Đi đường an toàn cho bạn, cho tôi, đến toàn thể học sinh trong trường. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Đúng 7 giờ sáng, gần 2.000 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã có mặt đầy đủ tại sân trường để tham gia lễ phát động. Trong thời gian qua, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã triển khai thành công và có hiệu quả nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet. Vì vậy, nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chọn là một trong hai đơn vị phát động điểm cuộc thi này. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi vừa cung cấp kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông, vừa góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại phần mềm được tích hợp trên trang mạng có địa chỉ http://didườngantoan.edu.vn. Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xe đạp Đức Hòa, đại diện đơn vị tài trợ cho biết.
Là đơn vị tài trợ tại Thái Nguyên thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc thi. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phối hợp với các trường tuyên truyền cho học sinh hiểu được ý nghĩa thiết thực của cuộc thi để tham gia đông đảo nhất qua buổi phát động điểm tại trường phổ thông Trung học Lương Ngọc Quyến. Tôi tin rằng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp.
Vì đây là cuộc thi mới nhằm nâng cao hiểu biết, tự bổ sung những kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em chấp hành đúng pháp luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông. Nên các em học sinh ai ai cũng thấy hào hứng và háo hức chờ đợi được tham gia cuộc thi này. Trò chuyện với chúng tôi, em Giang Huyền Trang, học sinh lớp 12A11 cho biết, nhiều câu hỏi trong cuộc thi là những tình huống giao thông chúng em gặp hàng ngày nhưng chưa xử lý đúng hay chưa biết cách xử lý.
Khi được phát động cuộc thi này thì em đã tìm hiểu một số luật giao thông cơ bản để trang bị cho mình những kiến thức để tham gia cuộc thi. Những câu hỏi trong cuộc thi này thì rất là dễ hiểu và gắn với các tình huống thực tiễn mà em hay gặp khi đi trên đường, và sau khi tham gia cuộc thi này thì em có thêm cho mình nhiều kiến thức hơn để đi đường an toàn hơn. Em sẽ cố gắng tham gia cuộc thi này để có một kết quả cao nhất.
Tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, sẽ tùy theo điều kiện, các nhà trường thông tin cho học sinh về cuộc thi, chủ động lựa chọn thời điểm phát động cuộc thi, có thể lồng ghép trong buổi chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt ngoại khóa và triển khai cuộc thi vào thời điểm thích hợp. Các trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung. Theo kế hoạch, cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn, cho tôi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 4 đến hết 20 tháng 6.
Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, với sự năng động, sáng tạo và mạnh dạn, áp dụng các mô hình nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tiên tiến, hiện đại, nên chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ của trường mầm non DPA đã ngày càng được nâng cao.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Truyền thông DPA có 3 cơ sở tại phường Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ và Trương Vương, với tổng số gần 800 trẻ theo học. Với mong muốn tạo dựng một hệ thống trường mầm non phát triển lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo, chăm sóc và ươm mầm những tài năng nhỏ tuổi, DPA đã mạnh dạn áp dụng và đưa các chương trình giáo dục mầm non tiên tiến vào giảng dạy và chăm sóc trẻ. Vì dạy theo các chương trình mới nên mỗi lớp chỉ có từ 20 đến 25 cháu. Tại DPA, phụ huynh có thể theo dõi các hoạt động của con em mình hàng ngày qua hệ thống camera được lắp đặt tại mỗi lớp. Có con gửi tại trường, chị Bùi Thị Hải Yến ở phường Hóa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là cơ sở, thứ nhất là cơ sở vật chất thì khang trang. Các cô giáo thì chăm sóc cháu tận tình như bố mẹ ở nhà. Ngoài giáo trình của Bộ Giáo dục thì nhà trường có những cuốn sách riêng để giúp trẻ phát triển kỹ năng riêng của mình. Như cháu nhà tôi về là biết được những con vật, nói được những con vật mà ở độ tuổi các cháu không phải cháu nào cũng nói được nếu học ở trường, các trường công lập khác. Và chắc là vợ chồng tôi sẽ gửi cháu ở đây lâu dài đến lúc cháu đi học lớp 1 thì thôi.
Tại các cơ sở mầm non DPA, trẻ được học tập trong môi trường khang trang hiện đại, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn của một trường mầm non quốc tế. Có một điều đặc biệt về ngôi trường này mà không có ở bất kỳ trường mầm non nào, đó là việc nhà trường không chỉ là một ngôi trường mà còn là một công ty chuyên sâu về giáo dục đào tạo với nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, giáo dục kỹ năng sống cho các lứa tuổi, các chương trình dạy trẻ phát triển thông minh sớm, tổ chức dạy trẻ theo chương trình dành cho trẻ bị tự kỷ, rối loạn thần kinh nhẹ, v.v. Cùng với các hoạt động trên, công ty còn biên soạn và cung cấp hàng trăm cuốn sách, tài liệu phục vụ các chuyên ngành trên. Ngoài ra, nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Vì vậy, ngoài dạy tiếng Việt và các kỹ năng mềm khác, nhà trường còn liên kết với các trung tâm ngoại ngữ để giáo viên nước ngoài về dạy tiếng Anh cho trẻ. Do được làm quen với giáo viên nước ngoài sớm, nên các cháu rất bạo dạn và bước đầu hình thành các phản xạ ngôn ngữ rất tích cực. Trong đó, nhiều em có kỹ năng nghe, nói tiếng Anh khá chuẩn. Với bậc học mầm non, ngoài chăm sóc, giáo dục, thì việc dạy các kỹ năng sống cho trẻ để phát triển toàn diện là việc được ban giám đốc của công ty đặc biệt quan tâm. Bởi thế, vào mỗi dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, rằm Trung Thu, Tết âm lịch, v.v., nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa sôi nổi cho tất cả các bé, như bé vui hội trăng rằm hay các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ Tết của dân tộc cũng được nhà trường tổ chức thường xuyên. Các hoạt động như vậy đã thu hút đông đảo phụ huynh cùng tham gia. Những hoạt động bổ ích này đã giúp các bé phát triển kỹ năng sống và hoạt động tập thể. Qua những hoạt động như vậy sẽ giúp các bé thêm tự tin và năng động hơn trong các hoạt động giao tiếp. Đây cũng là nền tảng giúp các bé phát triển toàn diện và là hành trang để bước vào cấp tiểu học và các cấp học cao hơn. Nói về hướng phát triển của nhà trường, bà Đoàn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông DPA cho biết.
Chúng tôi hiện nay thì đã có, ở tại thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã có 3 trường với gần 800 cháu và 160 cán bộ giáo viên. Và định hướng trong thời gian tới của chúng tôi là chúng tôi muốn DPA của chúng tôi là có một trường tiểu học. Và hiện tại thì chúng tôi, trước mắt thì chúng tôi đang tập trung vào chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và chăm sóc và tổ chức tốt các bữa ăn của trẻ ở trường. Sau đó là đào tạo các bé những cái chương trình dạy trẻ phát triển thông minh. Và dạy cho các con quan trọng nhất đối với chúng tôi đó là những kỹ năng để phục vụ cho cuộc sống của các bé từ lúc lứa tuổi lớn, từ bé cho đến lớn để làm sao đấy khi các con có cái kỹ năng vào đời tốt nhất. Đó là cái mục tiêu của ban giám đốc cũng như ban giám hiệu của nhà trường chúng tôi.
Với nguyên tắc hoạt động, sức mạnh của DPA là tình yêu thương dành cho con trẻ đã được nhà trường xây dựng thương hiệu riêng của mình. Chính điều này đã tạo được niềm tin vững chắc trong lòng các bậc phụ huynh và tạo nền tảng để DPA trở thành ngôi trường giáo dục top đầu trong hệ thống các trường mầm non của tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Zika là một loại virus lây truyền từ muỗi đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin. Ước tính kể từ khi bùng phát tại Brazil, hiện đã có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra dị tật cho thai nhi. Điều đáng lo ngại là có tới 80% người nhiễm virus Zika không có những triệu chứng bên ngoài và hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố virus Zika là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể gây dị tật bẩm sinh. tại Việt Nam do đang lưu hành loại muỗi gây nên dịch sốt xuất huyết cùng chủng muỗi lan truyền virus Zika và sự đi lại giao lưu với các vùng có dịch. Đặc biệt, Bộ Y tế vừa chính thức công bố Việt Nam hiện có 2 ca nhiễm loại virus này tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Zika bằng cách diệt muỗi truyền bệnh.
Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát trước đây từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.
Virus Zika lây truyền chủ yếu qua trung gian là muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và virus chikungunya. Đặc biệt, loại muỗi này hầu như hoạt động vào ban ngày.
Bệnh do virus Zika gây ra khó nhận biết khi ước tính có khoảng 80% số người nhiễm virus không có biểu hiện của các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị virus Zika. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ tự khỏi sau 4-7 ngày nếu nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước. Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika, tuy nhiên loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra với đầu nhỏ bất thường và thường gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.
Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika gây ra, các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xịt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, đóng kín cửa sổ, đậy kín và vệ sinh tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Phụ nữ có thai không du lịch đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm. À... bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ôi giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Ừ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Ừ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Ừ. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đâu phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.